không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Chúa sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu mà theo lịch phụng vụ, anh chị em cô biết là một năm có mấy mùa? Tôi phải nói rõ là theo lịch phụng vụ á, chứ không thôi là nếu mà hỏi là một năm có mấy mùa thì thế nào cũng sẽ người có bảo là mấy mùa? Bốn mùa, là xuân, hạ, thu, đông. Rồi nếu mà những người ở Sài Gòn thì sẽ bảo: thưa cha, không phải một năm có bốn mùa, nhưng mà một năm chỉ có hai mùa. Mùa gì? Nắng và mùa mưa. Rồi hỏi mấy đứa bé Năm có mấy mùa nó bảo sao? Có nhiều mùa. Mùa gì? Hồi xưa còn bé đó. Mùa gì? Mùa dế. Thấy không? Nó đi chơi dế đó, bắt dế là hồi xưa còn bé đó. Cái ngày xưa còn bé, dễ thương. Mùa dế là rủ nhau đi bắt dế, phải không? Là đồng bắt dế. Mà nó có mùa đó thôi. Mùa như là mùa mưa thì hồi dế nó nhiều, phải không? Bắt đầu mưa đó là đi ra mấy cái người đồng đó, mấy cái rơm rồi mấy cái cỏ đó, mấy cái lỗ đó, rồi xỏ tay bắt con dế là đem về dế. Dế nào? Đá dế trống mới đá hả? Còn dế máy làm gì?
Chiên.
Chiên à? Đúng rồi, dế máy chiên nướng. Bên anh ăn chưa? Ngon lắm, bùi lắm, thơm lắm,
béo lắm,
béo lắm. Thì những con dế trống này nó đá nhau, còn dế mái thì chỉ có thịt nướng. Rồi hết cái mùa dế qua tới mùa gì? Mùa cù. Biết đến cù không? Dây cù xong quấn dây vết nó quay à, lấy thì có tiền rồi đó, là lấy mấy cái khúc gỗ vứt đi đó, rồi đẽo cặp cà cặp cụi đẽo được cái cù, xong rồi đóng cái đinh xuống dưới, quấn cái dây và quay. Vì hỏi mấy đứa bé này cù là cái gì, nó cũng chẳng biết cù là cái gì. Nó tưởng là cù là thọt lét. Cù lét. Hết mùa cù đến mùa gì nữa?
Bi.
Mùa bi, à bánh bi. Biết bánh bi không? Đó. Rồi tới mùa, hết mùa bi tới mùa gì?
Diều.
À thả diều ra ngoài. Dán, hồi xưa làm gì có những con diều đẹp như thế này. Mới kiếm giấy học trò, rồi lấy cái miếng tre vót ra, rồi lấy miếng cơm nguội, chẳng có bằng keo mà dán nữa, cơm nguội dán đúng không? Rồi lấy cái dây gọi là dây xi măng, dây mà nó cột bao xi măng á, xong rồi gỡ ra nối lại từng khúc, rồi lấy dưới cái đuôi thì lấy giấy học trò cắt ra, xong rồi làm vòng nối lại, thế là kéo nhau chạy tranh diều. Tuổi thơ nó hồn nhiên dễ thương, quá hồn nhiên quá dễ thương, nó đâu khổ sở như mấy đứa bé bây giờ này. Nó phải lụi đụi ở trong phòng suốt, rồi nó cục tịch ở trong mấy cái máy vi tính với trò chơi điện tử, nó có một mình nó với nó à. Còn tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa là với thiên nhiên, chạy đùa chơi vui với thiên nhiên, lấm bùn lấm cát rồi mồ hôi mồ kê rồi nhảy nhụa đủ thứ, nhưng mà nó vui, nó khỏe, nó không có bị độc tố như bây giờ. Bây giờ thì qua sức ăn uống thì đủ thứ. Hồi xưa chúng tôi làm gì có đồ ăn ngon gì đâu, cứ củ khoai lang với củ khoai mì rớt xuống đất rồi cầm lên thổi phù phù mấy cái, quệt quệt mấy cái ăn tiếp. Phải không? Củ được trái xoài thì cả nhà đừng trái xoài cắt ra mà gặm tới cái vỏ mà nó không mỏng mỏng dính đi thì không gặm được nó thì thôi. Cái hột mà gặp đến mức độ mà nó khô cả cái hột đi, mút đến mức độ mà nó khô, không có một tí nước nào trong đó, sơ xác luôn này, chứ không còn lơ mơ gì nữa. Mút nó sướng lắm rồi, chứ còn bây giờ nó ăn nó ê hề quá. Rồi đến mùa gì nữa, diều rồi thì chứ khăn, nhớ không? Thì khăn, cái dài cái ngắn đánh, rồi một tập lon, phải không? Rồi chứ thầy hình, rồi 50, rồi bịt mắt bắt dê, nghỉ co, rồi chơi truyền, nhảy dây, chơi luyến, trời, những cái trò chơi đó bây giờ tìm đâu ra bây giờ thưa anh chị em? Những cái mùa nào thức đấy vui chứ, phải không? Bây giờ thì chúng ta trở lại thì cuộc đời trần thế rồi, bị trở lại đời sống phụng vụ. Là trong năm phụng vụ chúng ta biết là có mỗi Chúa Nhật là một ngày cử hành, là Chúa sống lại. Vậy thì có bao nhiêu là ngày Chúa Nhật tất cả?
52
Chúa Nhật. Trong 52 Chúa Nhật đó thì chúng ta chia ra làm nhiều mùa. Mùa bình thường gọi là mùa thường niên, hay là gọi là mùa quanh năm. Thường niên thì cái em nó dễ hơn, còn quanh năm có vẻ nó loanh quanh. Rồi mùa thường niên tức là không có cái gì cử hành đặc biệt. Mà thực ra thì mỗi ngày Chúa Nhật đều là cử hành đặc biệt, là cử hành Chúa Phục Sinh mà. Nhưng mà riết thì mình quen gọi là không có cử hành đặc biệt là như vậy, vì Chúa Nhật là cũng cử hành. Rồi bắt đầu vào mùa phụng vụ thì chúng ta vô mùa gì? Mùa vọng mấy tuần?
4 tuần
mùa vọng, là mùa đợi, mùa chờ, mùa trông. Chờ trông đến rồi, người yêu đến rồi thì ta đến mùa gì? Giáng sinh. Là mùa mà Chúa đến làm người giữa chúng ta. Hết mùa Giáng sinh xong rồi chúng ta qua mùa gì? Mùa quanh năm, mùa thường niên. Mà mùa quanh năm ấy, mùa thường niên ấy được chia làm hai khúc. À, là sau lễ Giáng sinh là mùa quanh năm, gọi là quanh năm 1. Tức là một khoảng mấy tháng, rồi mùa quanh năm đó bị ngắt quãng bằng bắt đầu vào mùa chay. Bắt đầu vào mùa chay có bốn bao nhiêu ngày mùa chay? Mấy tuần? Bảy tuần phải không? Bảy tuần phải không? Bảy tuần xong rồi tới tuần thánh, rồi tuần thánh xong rồi tới phục sinh, tới mùa phục sinh. Hết mùa phục sinh rồi đó, kết thúc bằng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lại chúng ta lại quay trở lại mùa thường niên, hay là mùa quanh năm gọi là hai, tức là kia là phần một, đây là phần hai, kia là tập một, đây là tập hai. Và cuối của cái tập hai đó, kết thúc mùa thường niên hai đó là lễ gì? Chúa Nhật thứ 34 thường niên là lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, vì giáo hội đặt Chúa Kitô làm kết thúc của phụng vụ, tức là mọi vinh quang, mọi kết thúc đều quy về Chúa Giêsu là vua. Như là chúng ta vẫn đọc, chính nhờ người với người và trong người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đứng lên, sứ lên là kinh lễ cha. Thì kết thúc bằng lễ Chúa Kitô vua là giáo hội cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu là vua vũ trụ, vua thời gian. Chúa Giêsu là khởi đầu và là kết thúc. Vậy thì mọi cái kết thúc đều quy về Chúa Giêsu. Khi mà Chúa được đặt làm Chúa, làm chủ, khi mà Chúa đã đặt tất cả mọi quân thù làm bệ dưới chân người, khi mà người chiến thắng hết tất cả các quản thần, quyền thần, dũng thần, và đó cũng là ngày gì? Ngày mà dê một bên, chiên một bên. Đó là ngày gì? Ngày cuối cùng là ngày tận thế. Đó là ngày phán xét, ngày mà giờ của lòng thương xót đã chấm dứt, và đến giờ của phép công thẳng, sự công bằng của Chúa rạch ròi. Diên chiên một bên, dê một bên, người lành một bên, kẻ ác một bên. Một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng, một bên là sự thiện, một bên là sự ác. Cho nên thưa anh chị em, hãy kiên nhẫn, hãy kiên tâm đợi chờ. Trong lúc mà chúng ta đang được thử luyện, đang được thử thách thế này, thì mình cảm thấy rằng bao giờ thì Chúa mới đến, bao giờ thì Chúa mới ra tay để cho những người thiện, những người lành, những người tốt được minh oan. Tại vì họ bị oan ức, họ bị thiệt thòi, họ bị thua thiệt, họ bị chèn ép, họ bị chà đạp, họ bị áp bức đủ thứ. Cho nên những người lành, những người thiện, những người tốt đó cảm thấy: Chúa ơi, bao giờ thì Chúa mới ra tay, bao giờ thì Chúa mới đến? Rồi chúng ta sốt ruột bảo rằng: bao giờ thì cái sự dữ này nó mới chấm dứt? Ta hãy kể những sự dữ đang xảy ra trên thế gian này coi. Sự dữ mà nó đang xảy ra mà chúng ta thấy trước mắt đó là cái gì? Hả? Khủng bố. Khủng bố, ai khủng bố rõ ràng? Ai đang khủng bố? Hả? Những nhóm gọi là nhóm tự xưng mình là IS, tức là quốc gia, nhà nước Hồi giáo. Họ muốn thống trị cả cái thế giới này. Họ muốn đặt tất cả thế giới này dưới quyền một thủ lãnh duy nhất thôi, là Hồi giáo. Mọi người không có một cái lựa chọn nào khác. Một là theo Hồi giáo để sống, hai không theo thì chết. Tôi bảo chả lẽ họ là người mà đến phán xét trần gian này? Chả lẽ ngày cuối cùng, ngày công thẳng đến như vậy sao? Thế không ạ? Nhiều người thấy cả một giáo hội Công giáo ở Iraq không còn một dấu vết nào, các nhà thờ bị triệt phá hoàn toàn, và những người Công giáo phải lựa chọn: một là theo Hồi giáo, hai là trục xuất khỏi, bị trục xuất khỏi đất nước, khỏi xứ sở của mình, mà nếu mà ở lại thì phải theo Hồi giáo, không thì phải chết, chứ không có lựa chọn nào khác. Thì chúng ta thấy là kể tiếp khủng bố, rồi gì nữa?
Dịch bệnh,
sự dữ, sự ác nó đang hoành hành mà mình cảm thấy mình không chịu nổi ấy. Là cái gì? Dối trá là sự bất công, là sự bóc lột, là của những người độc tài, của những người độc quyền, của những người độc trị, của những tay mà phát xít, của những người mà ăn trên ngồi chốc, của những người mà nó càng có quyền bao nhiêu thì nó càng hành người ta bấy nhiêu, gọi là quyền hành. Của những người mà nó thống trị người ta bằng vũ khí, bằng sức mạnh của đồng tiền, rồi bằng quyền lực. Có khi chúng ta thấy cả ngay ở trong đạo cũng vậy. Ta cảm thấy là Chúa ơi, sao đạo mình bây giờ nó sao kỳ quá Chúa. Có những người giáo dân ngơ ngác không hiểu nổi. Ngơ ngác không hiểu nổi vì tại sao mà bây giờ những người mục tử, những người chăn chiên như lòng Chúa mong ước đâu hết rồi, mà sao toàn là thấy không phải là người chăn chiên mà là người chăn thuê không hà, chăn thuê không hà, thấy đảo lộn hết trật tự, rau rối ren hết. Những người mà đạo đức thì bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị trục xuất. Còn những người mà đạo đức giả thì lại lên râu, lên hương, lên mặt, lên đời. Thì Chúa đâu? Nhưng mà khi chúng ta cử hành ngày lễ Chúa Nhật phụng 34 thường niên, lễ Chúa Kitô Vua, thì giáo hội cho chúng ta một cái niềm hy vọng, cho chúng ta một cái niềm tin chắc chắn rằng cái ngày ấy sẽ đến. Và khi ngày ấy sẽ đến thì mọi sự sẽ rạch ròi hết. Sự dữ, chúng ta thấy cái câu kết kinh khủng lắm. Tôi đọc câu kết và tôi thấy rùng mình. Câu kết Chúa nói: thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Ai? Kẻ gian, kẻ ác, kẻ dữ. Họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Ai cũng phải ra đi, trước sau gì cũng phải ra đi, sớm muộn gì rồi cũng phải ra đi. Người giàu người nghèo cũng phải
ra đi,
người khôn người khờ cũng phải
ra đi,
người tốt kẻ xấu cũng phải
ra đi,
rồi người thống trị cũng như kẻ bị trị cũng phải
ra đi,
từ Đức Giáo Hoàng cho đến giáo dân ai cũng phải
ra đi,
tất cả đều phải
ra đi.
Vấn đề là ra đi, đi đâu, đi về đâu hỡi em, đi về đâu hỡi em, đêm nay ai đưa em về, mình em trên đường khô vắng, đêm nay ai đưa em về, mong thèm. Nếu mà chúng ta là những người lành thì chúng ta biết là ai đưa ta về, và các thiên thần đến đón, đến rước, đưa ta về với Chúa. Còn nếu mà ta là những người đang sống ở trong gian ác, trong tội lỗi, thì ai đưa ta về? Ma quỷ đưa ta về đâu? Trốn, và là khóc lóc, và là những đang muôn đời muôn kiếp, còn muôn đời được sống hạnh phúc. Hai cái ra đi, hai cái ra đi. Họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời. Ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, ra đi để hưởng sự sống đời đời. Mà làm sao để ra đi hưởng sự sống đời đời? Hà cớ gì, tại sao ra đi để chịu cực hình muôn kiếp? Chúng ta lại phải đi ngược lại, ngược lại. Tại vì cái đoạn kết ấy nó xảy ra là vì cả một cái phần đầu, phần giữa nó như thế nào, nó mới đi đến đoạn kết như vậy. Đôi khi tôi cũng hay muốn đốt giai đoạn, cũng sốt ruột. Coi phim, nó tới 30 mấy tập, mới coi tập đầu, sang cái tập 2 mà thấy nó rối rắm quá, thằng gian này nó thắng quá, rồi phe ta, phe chính mà cứ bị thua hoài, bị thiệt thòi hoài. Đâm ra mình điên lên, mình bảo cái thằng đậu, cái ông đậu dễ này sao mà ông để nó quá như thế này. Chúng ta thấy không? Biết là phim, biết là kịch, nhưng mà đạo diễn hay ở chỗ nó làm cho mình nhập vai luôn, phải không? Nhập vai luôn, có lúc phải khóc thương vì thấy tội nghiệp con nhỏ này nó bị trà đập quá, tội nghiệp quá. Từ người rất mê đưa bạn đi coi thì sùi sùi con trai sùi sùi sao kỳ vậy, tội nghiệp đó cha, trời biết là kịch mà còn tội nghiệp đó cha, thấy không? Cho nên họ ai nhập vai. Rồi đồng thời lúc mà thấy đại gia này nó hết chơi hết con này đến con kia, còn đại gia kia thì nó bóc lột hết người này đến người kia, muốn đi lên phải không? Bóc xong mà đạo diễn để cho mấy thằng gian ác này nó ngon thế. Đạo diễn có quyền, nó có quyền, nó cho ông nào sống là sống, bắt phải chết là chết. Đạo diễn điều khiển hết tất cả, bắt phải yêu, phải cử, phải diễn tả cái tình yêu như thế nào, rồi bắt mình tức giận thì phải diễn tả tức giận ra sao, bắt diễn tả đúng như là ông đạo diễn muốn chứ không phải như là mình muốn. Có khi để cô này với anh chàng kia đóng hay quá, đóng mức độ mà đến lúc mà diễn tả tình cảm, lúc mà nụ hôn ban đầu ấy, thì anh chàng này với cô này lúc mà đóng với nhau thì có tình cảm rồi, thì bắt đầu action nụ hôn ban đầu, thế là hai đứa súng tiến lại ôm nhau hôn, mà nó quên luôn là đóng kịch, quên luôn là đóng phim, quên luôn là đang quay phim, cứ ngồi ôm nhau như là thật vậy. Mức độ đạo diễn nó bảo phải cát, hồng cát, cát, có nghe cái gì đâu mà cát, nó đang say sưa, đang dí mình vào tình yêu mà, đang đắm đuối mà, đang say sưa mà, cát nó không cát. Rồi cũng có lúc mà đạo diễn nói là bị chèn ép rồi, lúc mà giây phút mà nó được giải thoát thì nó mới gặp lại cái bà mẹ chồng này. Đạo diễn mà tới cái phần này là bắt đầu chơi lại bà mẹ chồng, nhưng mà xỉ vả nó cỡ nào thôi, vì mình là con mà có tức thì cũng phải vừa phải thôi, nhưng mà này nó nhập vai thì vai nó chơi bà mẹ chồng nó quá, nó sân thôi, nó tát bóp 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 lại, nó bảo cắt, nó vẫn không cắt vì con tới luôn. Khi bà này bị sặc máu thật á, cuối cùng người ta bảo ủa sao đóng hay quá, máu chảy quá sức, bộ nó máu nó mới giảm thật, mà này máu thật, đánh thật không, đánh thật, đánh đau thật bài này. Thì hỏi ra mới biết là cô này cô là nạn nhân ở nhà cô ấy, bà mẹ chồng mà đang chèn ép cô ấy, để cô vừa được vua được vua đóng phim, cô tưởng đây là mẹ chồng thật, thế là cô cứ vậy mà cô sơi, cứ vậy mà cô xả cho hả giận. Mà thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là từ đầu đến cuối đạo diễn cứ đưa dẫn chúng ta, không biết là đoạn kết nó như thế nào, đúng không? Có lúc thì tưởng như là phe tả thắng thế, có lúc thì thấy là trời ơi những người mà đạo tốt lành sao mà bị tù đầy, bị xử oan ức quá, mình tức quá không biết cỡ bao giờ, mà càng ngày nó càng lún sâu à, và cái khốn nạn khốn khổ khốn cừng khốn cực. Còn anh chàng mà ác này, mấy ông đã ác này cũng lún vào tội ác càng lún sâu hơn, rồi mày chết rồi, mà chẳng thấy nó chết gì cả, phi vụ nào nó cũng lọt hết, ngon lành, ngồi cười vút râu rồi nhậu với nhau thoải mái. Còn bên này thì cứ khổ mãi, mình chịu không có nổi, cho nên tôi không chịu được, làm gì kéo luôn tập cuối, coi tivi tức cái chỗ là sắp tới mà nó rơi súng lên hay là rơi dao lên quảng cáo rồi hẹn là ngày mai, tức không chịu được, có khi đêm không ngủ được vì lý do là coi nó đến đấy rồi, không biết là mai nó có cho thọ sống hay không, là nó bắt phải chết, không ngủ được. Mà mình không coi đoạn kết được vì lý do là phim nhiều tập là truyền hình nó độc quyền, nó chưa phát hành ra ngoài, khi mà nó phát hành ra ngoài thì mình mới có quyền coi đoạn kết, đúng không? Còn mình chưa phát hành ra, chưa xong mà sao coi đoạn kết được, không chờ. Thì anh chị em thử suy nghĩ coi là cuộc đời của chúng ta dường như cũng như thế đấy, dường như cũng như thế đấy. Mình muốn đoạn kết ngay, chú bảo tao là đạo diễn chứ có phải con đạo diễn đâu. Ơi kìa, phim này đang phát hành nhiều tập, chưa có đoạn kết chưa?
Có.
Nó ở đâu?
Ở trong lòng đạo diễn.
À đúng, nó ở trong đầu của đạo diễn. mình không biết được. Đoạn kết có rồi, đoạn kết sao đạo diễn? Từ từ, chuyện dài nhiều tập, phim trọn bộ nhưng mà nhiều tập, bao giờ thì tới đoạn kết?
Hãy đợi đây,
hãy đợi đây, hãy đợi đấy. Chúng ta rất là sốt ruột, mà tại sao mà cũng không có để hoài như thế này? Ông đạo diễn hoài mình coi mình có sốt ruột, người đóng phim cũng sốt ruột hết. Mày muốn sốt gì sốt ruột, mày muốn sốt cái nào sốt, ông đạo diễn cứ ngồi từ từ, chưa hay, chưa hồi hộp, nhấn thêm tí nữa, thấy không? Nhấn thêm chút nữa, cái này nó chịu khổ vẫn chưa đã, thấy không? Phải làm sao cho nó là đến tận cùng của nỗi đau, nhấn xuống tí nữa, còn cái chỗ này phải đẩy lên tí nữa, hai người nó nhậu chưa đã, phải cho nó nhậu tới tăng hai, tăng ba nữa cơ, để cho mọi người là phải nhìn mấy thằng nó là phải giận sôi sùng sục lên mà không làm gì được nó, không làm gì được nó. Tôi nhớ có hồi chúng tôi đi Mùa Chay, anh chị em coi cái bộ phim mà Cuộc Hổ Nạn Của Chúa Giêsu không? Gì đó, 12 giờ cuối cùng à? Phải không? The Passion of the Christ đấy. Cuộc Hổ Nạn Của Chúa Giêsu đó. Đạo diễn mà cho Chúa Giêsu bị đánh máu như máu me rồi thì đủ thứ nhớ không? Mà coi bộ phim đó ai cũng xúc động, ai cũng khóc hết. Thế thì chúng tôi chiếu cho những người công giáo và những cả những người không công giáo, họ thấy chiếu phim màn hình rộng họ cũng đến họ coi. Mà coi đến lúc mà Chúa bị đánh đập quá sức, những người công giáo thì biết rồi cũng xúc động, thương cảm. Mà những người không công giáo, mấy anh chàng thanh niên nó coi bên cạnh đứng nhìn thấy đánh quá sức trẻ man, lúc mà anh chị em nhớ không, căng lên rồi dơ cái giá đó dựng lên mà đập xuống đất như thế này, anh chị em tưởng tượng nguyên cái mặt như con người mà đập xuống, nhập xuống đất ghê gớm, như vụ ram cái mấy anh thanh niên ở ngoài, xin lỗi chị em, đúng không? Mẹ mà ác đánh dữ vậy, mẹ nó đánh gì đánh dữ vậy, chịu không nổi, chịu không nổi vì thấy đánh dữ quá, ác quá, thương Chúa quá. Thì chúng ta thấy là trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của mình, cho đến cái hồi mà có đoạn kết, cho đến ngày mà trung thẩm, đến ngày cánh trung, đến ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay, thì đây là giờ của lòng thương xót. Cái ông đạo diễn ông ấy cứ để cho những cái sự dữ nó cứ thắng thế, cứ để cho cái sự thiện cứ bị thiệt thòi. Đạo diễn cứ ngồi, mình thì sốt ruột. Đạo diễn bao giờ thì kết, có kết không? Chắc chắn là có. Bao giờ? Từ từ, hãy đợi đấy. Kết như thế nào? Hãy đợi đấy. Rồi thằng ác nó có chết không? Hãy đợi đấy. Thằng lành nó có chết không? Cái đó thì không cần đợi biết. Vì thằng ác hay thằng dữ cũng phải, thằng lành hay thằng hiền cũng phải, ác thì giữ lành hiền thì chết hết. Nhưng mà chết ở đoạn kết nó như thế nào? Hãy đợi đấy. Nó có trở lại hay không? À, cái đâu phải nó đang này. Ông đạo diễn ông bảo này con, vì nó đang ác như thế này đó, bây giờ nó chết ngay đó, kết đoạn phim ngay thì thằng này thế nào? Tiêu đời nó liền, vì nó không có cơ may nào để nó trở lại nữa, thấy chưa? Không có cơ may nào để nó trở lại nữa, cho nên là cứ phải còn kéo dài. Giờ của lòng thương xót còn phải kéo dài, để cho mình này nè, tôi đang ăn trên ngồi chốc nè, mình mà nó đại gian đại ác này nè, mình khủng bố này, mình mà mình đang là ai cũng kết án nó đó, chỉ có một đấng không kết án mà thôi. Một đấng không kết án mà bảo rằng là hãy đợi đấy, cho nó cơ hội nữa chứ. Cho nên phải kéo thêm mấy tập nữa ra, để cho có một cái biến cố nào đó xảy ra, để có một cái ai đó đến nói với nó, hoặc ai đó làm cái gì đó để cho người này họ tỉnh ngộ, tỉnh giấc, tỉnh thức được. Nhưng mà ai bây giờ? Chỉ còn một người có thể làm được, đó là cái người đang bị nó hành hạ. Bộ phim cuộc đời của mình, người đang bị thiệt thòi, đang bị kẻ ác trù dập, cái người này mà họ lấy tình thương thì họ mới hoán cải được cái anh này. Họ đánh 1, đánh 2, đánh 3, đánh 4, đánh 5 vẫn lặng lẽ chịu như thế, để cho cái máu tức của nó, để cái sự thù hằn của nó, để tất cả những cái gì dồn nén lên nó xả hết ra. Mà nó xả hết ra rồi mà thấy người này vẫn cứ câm lặng chịu như vậy, một lúc nào đó nó sẽ phải ngừng tay, nó nương tay và nó bỏ tay lại để Chúa ra tay. Thì chính những cái sự sỉ nhục mà cái người này phải chịu, chính những cái đau khổ tất cùng cái nỗi đau mà người này phải gánh, chính biết bao nhiêu cái sỉ nhục, cái muộn phiền mà người này phải gánh chịu lấy, chính những cái đó lại là cái cơ hội cho người kia hoán cải mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Để đến cái ngày mà cái đoạn kết ấy, thì hai người này có thể nắm tay nhau trước mặt Chúa và nói: Chúa, hai người cùng cảm ơn Chúa. Tại sao người bị trà đạp, người bị ức hiếp mà lại phải cảm ơn Chúa? Tại sao? Cái người kia cảm ơn Chúa là đúng rồi. Cái người mà ức hiếp người ta, cái người mà trà đạp người ta, cảm ơn Chúa vì Chúa đã nương tay. Chúa đã là đạo diễn mà không sốt ruột. Chúa vẫn đợi chờ để có thêm vài tập nữa mà con mới quay trở lại. Chứ Chúa mà kết sớm hai tập là con tiêu rồi. Lúc đó mà con đang là dơ dao lên, lúc đó là con đang hầm hầm đi tìm giết người ta. Chúa mà kết tập đó là con chết ngắt. Nhưng mà Chúa để cho nó vài tập nữa, mà vài tập nữa là cái lúc mà cái đứa con đang hành hạ nó là phải đến tất cùng của nỗi đau. Mà lúc đó mà nó chống lại hay nó chửi bới con thì con sẽ giáng tiếp mấy trận nữa trên nó, con cũng tiêu luôn, con không có cái cơ hội mà quay trở về. Chị em thấy đạo diễn không? Đạo diễn tài tình không? Có cảm ơn đạo diễn nhé. Và cảm ơn cái người này. Ngày xưa tôi ghét bạn bao nhiêu, ngày xưa tôi thù bạn bao nhiêu, ngày xưa tôi muốn tiêu diệt bạn bao nhiêu, thì bây giờ tôi phải cảm ơn bạn. Cảm ơn cái người mà đã để cho tôi trút xuống cái sự thù hằn, ghen ghét. Nhất là vì tôi ghét bạn, tôi ghen với bạn. Vì bạn càng là nhẫn nhục bao nhiêu thì dường như bạn càng sáng bấy nhiêu. Và bạn càng sáng bao nhiêu thì tôi càng thấy tôi tối bấy nhiêu. Và như vậy thì tôi muốn dập cho bạn không còn sáng nữa. Mà lạ một cái điều là tôi càng dập bạn không còn sáng bao nhiêu, thì mỗi lần mà một búa, mỗi lần là một đấm, mỗi lần một đá, mỗi lần là một lời sỉ nhục, mỗi lần tôi thổ lộ quyền hành ra bao nhiêu, thì bạn lại cứ sáng lên bấy nhiêu. Mặc dù thân xác bạn thì nó te tua, tàn tạ, tả tơi, tàn nát. Đạo diễn hay không? Đạo diễn hay không? Tôi đi làm đạo diễn được. Được chứ phải không? Tôi chẳng hóa tay đi. Nhưng mà khổ nói, tôi cũng lại là như các bạn thôi, cũng lại là người trong cuộc như các bạn, cũng mơ mơ màng màng, cũng mù mù thì tịt hết. Vì chỉ có một đấng tối cao, đấng thượng trí siêu phàm, đấng mà dựng nên cái vũ trời, trụ trời đất này ngay từ ban đầu, Ngài đã là đạo diễn cho tất cả. Ngài điều khiển hết tất cả cái vũ trụ vạn vật này trong một cái bộ máy siêu vi, siêu phàm. Không ai mà có thể biết trước, không ai có thể lường được, không ai có thể so sánh, không ai có thể tính toán, không ai có thể nghĩ được là nó sẽ như thế nào. Kỳ diệu vô cùng cùng. Cứ nhìn lại lịch sử thế giới, nhìn lại lịch sử của đất nước mình, giáo hội mình và lịch sử cuộc đời mỗi người mình, ta có thấy điều đó? Ta thấy điều đó. Chú lẻo lái, chú đưa dẫn, nó kỳ diệu vô cùng cùng, kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Để ta có cơ may, cơ hội mà đến với lòng thương xót của Chúa, chỉ một cái mục đích duy nhất là đưa, chú muốn đưa tất cả mọi người đến với ơn cứu độ đó. Nhưng mà đưa mọi người đến cứu độ như thế nào, bằng cách nào, thì chỉ có một cái con đường duy nhất là con đường yêu thương. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường yêu thương. Mà con đường yêu thương ấy mời gọi mỗi một người chúng ta cũng thực hành yêu thương để đi đến cái đích ấy. Mà để đi được đến cái đích ấy, thưa anh chị em, mình thấy đạo diễn bày ra nhiều tình huống, nhiều tình huống hết sức là hấp dẫn, nhưng mà nhiều tình huống cũng hết sức là căng thẳng, hết sức là hồi hộp, hết sức là éo le. Nhiều khi mình thấy như là muốn dây thần kinh mình nó căng ra, thấy không? Căng ra chịu không nổi. Nhiều lúc mà coi phim mà tới 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vẫn chưa buồn ngủ. Nó cứ căng ra vì cái tình huống này nó ghê gớm quá, nó bi đát quá, nó thế này thế kia quá. Phải không? Không biết kết thúc như thế nào. Chứ muốn coi đến kết thúc. Mà kết thúc thì chưa kết thúc mà thấy chuông nhà thờ đã đổ 4 giờ sáng này. Thôi đành phải đi đánh răng rửa mặt rồi đi lễ. Tắt tiền được, máy gì rồi đi lễ. Tự nhiên là đi lễ ra thì làm cái gì? Ngủ gật chứ làm gì? Ngủ ra ngủ gật ông đạo diễn ơi, ông đạo diễn ơi. Chốc tôi phải tới coi tiếp. Lễ thì ngủ ra ngủ gật, lễ xong làm gì? Tỉnh như sáo, coi tiếp. Con người mình nó như vậy. Chuyện nhỏ như thế mà mình còn sốt ruột, huống hồ là cái chuyện lớn như thế này. Chuyện cả cuộc đời mình, chuyện của cả nhân loại, của cả thế giới, của cả cái vũ trụ này, thì làm sao mà mình đòi biết ngay cho bằng được mọi chuyện? Không biết được đâu. Đạo diễn cứ vậy diễn. Nhưng mà đấy, tôi nói là cái anh mà, là nếu mà xét ở trong bài tin mừng là chiên hay dê?
Dê.
Dê phải không? Những anh đó bị anh cứ đợi chờ để cho cả hai cùng nắm tay nhau mà đến. Và cái anh mà đáng lý là cái số phận mình là ra đi để, số phận của anh ta ra đi để đời đời kiếp kiếp trầm luân, đáng lý ra như thế. Nhưng mà nhờ cái người này, nhờ cái người mà anh ta hành hạ, anh ta làm tình làm tội đủ thứ, nhẫn nhục chịu đựng để tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho anh. Khi tôi chịu đựng đau khổ, khi tôi chịu anh hành hạ, là tôi chỉ có một mục đích duy nhất là để tỏ lòng thương xót của Chúa ra cho anh. Chúa Giêsu cũng bị hành hạ, cũng bị đánh đập như vậy, mà Ngài cứu được biết bao nhiêu người. Thì hôm nay tôi bị như vậy anh ạ, để cho anh thấy được lòng thương xót của Chúa trên những đau khổ của tôi mà tôi chịu. Vì Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ, vẫn nhẫn nại với ta, để tới bây giờ mới tới. Đi đâu bây giờ mới tới? Dạ thưa Chúa, con đi thế chỗ này, đi chỗ kia. Nếu mà ta kết đoạn phim sớm thì con này có chết chắc không? Chắc rồi, không về kịp mà. Cho nên là vì chờ cái con bé này, cho nên đoạn phim vẫn cứ tiếp tục. Thấy lòng thương xót của Chúa, cái sự kiên nhẫn đợi chờ của Chúa. Tôi suy nghĩ, tôi thấy nó từng chi tiết một, từng chi tiết một. Bao nhiêu tỷ con người thì vẫn cứ bấy nhiêu lòng thương xót của Chúa dành cho từng người một. Con bé này nó chết chắc rồi. Nếu mà tôi kết thúc sớm là nó chết chắc rồi. Tôi kiên nhẫn tôi đợi tới giờ phút này để nó, trời ơi, than thở, khóc lóc thế này đủ thứ khác. Không sao, không sao đâu con. Ta vẫn đợi chờ con mà. Ta vẫn đợi chờ con mà. Chưa đến đoạn kết, mới sắp kết. Cái sắp của Chúa với cái sắp của mình nó khác nhau lắm thưa anh chị em. Một giây của Chúa bằng bao nhiêu ngàn năm của mình. Con tên nó đến với Chúa lại Chúa. Thưa Chúa, đối với Chúa đó, thì là một giây của Chúa bằng bao nhiêu năm của chúng con sống trên trần gian này. Con ơi, ta là Chúa tể của cả vũ trụ, của cả thời gian và không gian. Một giây của ta là bằng cả 1000 năm của con ở trần gian này. Ủa vậy hả Chúa? Chúa là vua vũ trụ, vua thời gian, con thờ lạy Chúa. Nên con xin sống những ngày phút ở trần gian này là vân vân và vân vân. Nhưng mà Chúa, nói thật với Chúa là bây giờ con nghèo quá, con khổ quá. Để con xin Chúa cho con. Đối với Chúa thì con hỏi Chúa là vấn đề là về thời gian. Bây giờ vấn đề tiền bạc thì sao Chúa? 1 triệu đô la hay là 1 tỷ đô la đi, cho nó to mà. 1 tỷ đô la ở trần gian này đối với Chúa thì bao nhiêu? Ôi con ơi, phủ vân hết con à. Thì đối với Chúa là 1 tỷ đô la mà trần gian thì là bằng bao nhiêu? Nói thật với con ra, 1 tỷ đô la đối với ta chỉ là 1 xu thôi. Chỉ là 1 xu thôi. Vậy hả Chúa? Chúa nói thật không? Thật chứ, ta là Chúa, ta nói dối. 1 tỷ đô la trần gian này đối với ta chỉ là 1 xu thôi. Vậy Chúa thương con đi Chúa, con nghèo khổ, Chúa cho con 1 xu của Chúa đi. Chứ trong nguồn thu của Chúa đi, tức là bao nhiêu? Tỷ đô la, chị nhận. Trời ơi con, tức là tỷ phú mà nước trời mà sao con xin ta có một xu, con khiêm tốn, con sống khó nghèo, con chỉ xin Chúa một xu của Chúa ở nước trời thôi, Chúa ơi, Chúa ban cho con đi một xu thôi, con chỉ cần như vậy thôi đủ sống rồi, thôi con sống khó nghèo xu thôi, chắc chắn không con được, còn sống được không, hay muốn thêm không? Không, một xu của Chúa đấy đủ rồi, đủ chưa?
Chưa,
sợ chưa, tỷ đô la còn tham vừa thôi, tham vừa phải thôi. Ngày nó không tham như các bạn, nó chấp nhận. Chấp nhận. Thì Chúa cho con một xu của Chúa đi. Chúa bảo được con ráng đợi ta một giây của ta. Thì lấy chứ. Một giây của Chúa bao nhiêu?
Ngàn
năm đợi chờ nha con. Đây, cái câu chuyện đó cho mình thấy rằng giữa Thiên Chúa và con người nó khác xa nhau một trời một vực. Mà không thể lấy cái gì mà so sánh, không thể lấy cái gì để mà mặc cả, hay là lấy cái gì để mà tính toán được với Chúa cả. Chỉ có một cái điều duy nhất mà ta thấy được là mình bình an nhất, đó là mình tín thác, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Lạy Chúa, cho dẫu mà có phải sống trên trần gian này suốt 1000 năm như là một giây của Chúa thôi, thì con cũng vẫn phó thác vào Chúa. Mà cho dẫu rằng để có được một xu của Chúa mà con phải đợi chờ một giây của Chúa, tức là 1000 năm của con, thì con cũng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Tại vì một xu của Chúa đó là một xu của lòng thương xót, nó bao la như là 1 tỷ đô la, bao la như vậy. Mà để được hưởng cái lòng thương xót của Chúa như vậy thì Chúa cần mình một điểm duy nhất thôi, đó là sự tín thác. Mà cái sự tín thác ấy nó khó nhất cho mình, đó là thời gian của sự đợi chờ. Đúng không? Bây giờ chị tôi đau chẳng hạn, thấy không? Chị tôi đau, mình cầu nguyện, mình phó thác cho Chúa. Rồi, Chúa muốn để cho xảy ra chuyện gì thì xảy ra, Chúa muốn như thế nào thì như thế nào. Nhưng mà mình thấy rằng sao cái thời gian nó lâu quá vậy, mà không biết là nó sẽ như thế nào. Thà biết là khỏi hay không khỏi. Đây, không biết khỏi, không biết không khỏi. Cứ phải đợi chờ, mà vẫn cứ tín thác vào Chúa. Chúa muốn xảy ra như thế nào và khi nào, đó là chuyện của Chúa. Còn tín thác là chuyện của con. Và Chúa nói với Faustina và nói với mỗi người chúng ta rằng là con càng tín thác bao nhiêu thì ơn của Chúa càng xuống cho con bấy nhiêu. Mức độ ân sủng của Chúa ban cho chúng ta là nhờ thái độ tín thác của ta. Nhớ không? Nhớ chưa? Mấy năm?
3 năm.
3 năm. 1 giây của Chúa con. 1 giây của Chúa. Bao nhiêu năm?
1 năm.
Cười đi chứ. Cười đi chứ. Ngàn năm vẫn đợi, vẫn chờ đấy. Giống như là nàng Tô Thị mà chờ chồng đến mức độ mà hóa đá, ôm con chờ chồng. Lệnh vua hành quân trống vang rền, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo cuối thôn phía cách xa. Đó, ai ra đi mà không ước hẹn lời về, ai ra đi mà không hương lời thề. Người trên trời ngồi tiết hoan san, người đứng chờ trông đã bao năm. Ông nhạc sĩ này cũng giống như cái ông đạo diễn ấy, làm bài hát tới đó ngừng. Người đứng chờ chồng đã bao năm, chả nói biết đến bao giờ. Rồi chờ đến lúc mà hóa đá mà vẫn chờ. Hình ảnh của sự tín thác, hóa đá mà vẫn chờ. Khiếp không? Khiếp lắm chứ thưa anh chị em. Chờ đến mức độ hóa đá, không biết chồng có về mà vẫn tin, vẫn một niềm tin tưởng rằng chồng mình sẽ về. Thấy không? Đó, cái sự tín thác nó ghê gớm lắm, mức độ như vậy, sự chờ đợi. Thì anh chị em mình cũng vậy, mình chờ, mình đợi, mình cầu, mình nguyện, mình khấn, mình xin, đủ thứ hết. Và mình chỉ mong rằng làm sao cho nó xảy đến nhanh nhanh đi. Bảo đợi chút con, ta còn đang uống cà phê mà. Đợi bao nhiêu Chúa? Một giây thôi mà. Còn giây thôi mà. Là mình sốt ruột dữ vậy. Hai vợ chồng lên đây thử chia sẻ coi sốt ruột cỡ nào đấy. Lên đây rồi chúng ta cho trọng thay gặp gỡ hành trình này. Rồi, lấy đây con. Rồi anh cho biết anh tên gì, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Thanh Quang ở Úc. Con làm thợ bạc, làm thợ bạc, làm giấy chuyền với nhẫn đồ á cha.
À, rồi tên là chi?
Dạ con kính chào các cô chú ạ. À. Dạ con tên Lê Thị Vàng. Dạ con
làm gì?
Dạ con 32 tuổi. Trước kia con ở Việt Nam thì con làm nghề dạy trang điểm cho dạ. Con ở ngoài Huế ạ. À.
Còn bây giờ?
Dạ bây giờ thì con ở Úc.
Rồi chị với anh này quen biết làm sao?
Dạ con hồi xưa được anh ruột của ảnh là nhận làm con nuôi 10 năm rồi ạ. Dạ thì khi trước khi lấy con thì anh có vợ và vợ bị ung thư rồi mất. Rồi sau đó thì gia đình anh là khuyên lấy con vậy.
Gia đình anh lấy con hay anh lấy con?
Dạ cả anh, cả gia đình anh lấy con luôn.
Cả gia đình anh lấy con. Rồi cho em tay gặp với anh chị này. Cái đó là hạnh phúc vô cùng. Thường thì chỉ có thằng chồng nó lấy thôi, đúng không? Mà thằng chồng nó lấy về mẹ chồng có thích không?
Không.
Bố chồng có thích không?
Không.
Em chồng có thích không?
Không.
Giặc bên ngô
không bằng bà cô
bên chồng. Mà nay cả gia đình nó lấy con về là sướng hạnh phúc rồi, hạnh phúc rồi 70 đời. Phải không anh chị em? Phó lắm. Anh chàng Quang làm thợ bạc đi lấy cô vàng. Thời đẻ lấy đứa con là tên là gì? Có phải là tên là Lượng không?
Tên Huy.
Tên Huy. Vâng. Rồi anh chị cho biết là anh chị biết được để lòng thương xót Chúa như thế nào và đã trải qua cái kinh nghiệm của cái việc mà đợi chờ Chúa ra tay như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, khoảng 6-7 tháng trước thì con lên trên mạng, con lên trên vì con download cái bản nhạc lòng mẹ thì tự nhiên con thấy để lòng tương xót rồi con bấm lên con nghe, thì con nghe cha giảng thì con thấy hay, rồi cái từ từ con với gọi con mới xin người bạn số phone, con hỏi biết cha Long không, thì người bạn mới cho con số phone, con gọi về con gặp cha, rồi cha mới bảo con đó là đi lên vô muối cho đời chấm info để nghe, thì con bấm vô đó thì con nghe cha giảng hàng ngày, rồi con nghe riết thì mới đầu thì nghe cũng gì, rồi từ từ cái ghiền quá thì đi làm cứ từ sáng ngày ra 8:30 làm cho tới 5:00 rồi cứ bỏ vô lỗ tai á, rồi mở nghe liên tục cứ mấy bài mới thì nghe xong rồi không còn nữa thì bắt đầu nghe mấy bài cũ, rồi từ lúc đó là con biết lòng thương xót.
Người ta biết chúng ta thấy ông đạo diễn ông làm kịch bản này hay hả, cái bản hay là biết lòng thương xót Chúa qua cái việc mà đi thích cái bài lòng mẹ, phải bài lòng mẹ của Y Vân đúng không? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Anh đi tìm lòng mẹ nhưng mà Chúa cho anh gặp lòng thương xót, gặp lòng cha. Chị này đi tìm lòng mẹ mà được gặp lòng cha, là mình đánh lên Google, mình search, mình tìm kiếm, đánh chữ lòng, mới chữ lòng thì nó lôi ra một lô lòng. Một mớ lòng, muốn lấy lòng nào thì lấy, mà anh lấy ngay lòng thương xót. Và rồi thì Chúa cho anh nghe, mới đầu nghe thì chỉ vì tò mò coi cái này nó là cái gì thì thử, rồi mới đầu nghe rồi thì Chúa cứ thấm dần đến mức độ mà bây giờ anh bảo là anh đi làm vàng. Mà anh nghe đút vào lỗ tai, anh nghe từ 5:00 sáng đến chiều anh mới về, đến 6:00 nghe cái không nghe hết cái mới thì nghe cái cũ. Rồi khi mà nghe như vậy anh nghe thấy rằng thứ nhất anh được biến đổi như thế nào và gia đình anh biến đổi ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, tại vì vợ con khi mà con làm đám cưới thì bắt đầu với theo đạo cha.
À.
Rồi nhiều khi đi tối đọc kinh thì con mới nói vợ con đó là hồi hai đứa mình đọc kinh chung, nhưng mà vợ con nói là thì đạo thì đâu có bắt mình vậy đâu, khi nào em rảnh em đọc, còn anh buồn ngủ thì anh cứ đọc, anh đi ngủ đi, đâu cần chờ đâu. Nhưng mà từ khi con nghe lòng thương xót rồi con nghe cha giảng thì con mới biết lòng thương xót, con mới cầu nguyện. Cầu nguyện thì tự nhiên vợ con một ngày mới đây khoảng cỡ chừng 3 tháng 4 tháng này thì tự nhiên rủ con nó thôi hai đứa mình tối đọc kinh chung đi. Đọc kinh lòng kinh pháp.
Hallelujah.
Thì con mừng lắm cha, con tự nhiên rủ con vậy thì bây giờ tối nào cũng rủ con đọc kinh lòng thánh xót, nhưng mà con thì không có đọc hết nguyên 50 kinh. Con chỉ đọc có 10 kinh thôi. Con đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần, rồi kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Thiên Kính, rồi đọc 10 kinh vậy thôi, chứ con không có lần nguyên. Thì coi như bây giờ tối nào hai đứa cũng hợp ý đọc kinh.
À, rồi sau đó thì tương quan của vợ chồng được biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con thấy con thì đạo gốc, nhưng mà giống như về đức tin thì nó cũng yếu lắm cha. Đi lễ thì nhiều khi mà cha mà làm lễ hơi lâu thì cũng đi vô nhà thờ thì ngồi trong nhà thờ, nhưng mà giống như mình ngồi rồi mình chán nản, mình kiếm chồng sao cho nó mau để mình đi về á. Nhưng mà từ khi mình biết lòng thương xót rồi á thì bây giờ cha có giảng lâu hay là đi lễ lâu cỡ nào hay gì thì cũng cố gắng đi. Rồi thì vợ con á thì muốn giống như mỗi tuần á, là tại vì con ở cái vùng đó người Úc không à, không có người Việt mà đi lễ thì bằng tiếng Anh không à. Thành ra vợ con mới nói con là em đi lễ như vậy em đạo mới mà em không có hiểu một cái gì hết á, thì em muốn anh mỗi một cuối tuần á anh chở em đi, thì con phải lái xe vậy là 3 tiếng đồng hồ để đi lên một cái vùng trên chỗ có người Việt mà có lễ Việt đó cha.
Dạ.
Để mà đi lễ cho vợ con biết thêm, với con chúng con cũng hiểu thêm về cha giảng giải như thế nào để sống cho nó tốt hơn. Thì con thấy vợ con mà từ khi vậy cũng thay đổi rồi, hiểu biết rồi, tin vào Chúa nhiều hơn.
Trước đó thì tương quan hai vợ chồng như thế nào? Có hiểu nhau không?
Dạ thì nhiều khi cũng không có được hiểu lắm, thì nhiều khi cái gì bất đồng cũng hay cứ nói qua nói lại vậy.
Còn bây giờ?
Bây giờ thì bây giờ nhiều khi hiểu rồi, thì giống như nhiều khi con giận á thì con nghĩ tới cầu xin Chúa để cho mình đừng có nóng, mình đừng có nói với vợ con rồi gây qua gây lại vậy, thì con cố gắng con đính con không có nói gì hết.
Thưa anh chị em, mà khi mình được Chúa đụng chạm rồi, chúng ta thấy là nó biến đổi lạ lùng lắm. Ngày xưa anh đi lễ là chỉ càng lễ càng ngắn càng tốt. Cha ra thì con mới vô, mà cha chưa vô thì con đã ra rồi. Thế còn bây giờ thì vì lễ chấp nhận được, mà nhất là lái xe với vợ đi 300 cây số, đi 300 cây số về là 600 cây số, mà mỗi chiều thứ bảy cả tuần đi làm vất vả như vậy. Thứ bảy đáng lẽ người ta nghỉ ngơi, người ta đi chơi chứ, shopping rồi kia. Bây giờ thì chấp nhận là thay vì shopping nó là đi lễ, mà lái xe 600 cây số đi về chỉ để tham dự một thánh lễ, trong đó có người Việt, để được nghe lời của Chúa. Tôi thấy Chúa biến đổi. Thứ hai biến đổi nữa là biến đổi cái lòng dạ của hai người. Hai người không có thể đọc kinh với nhau được, chưa thể đọc kinh với nhau được, bây giờ Chúa cho đọc kinh được với nhau. Hai người chưa có thể nói chuyện hòa hợp với nhau được, bây giờ Chúa cho có thể nói chuyện được với nhau và nhẫn nhịn được với nhau. Và chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh em này. Còn con đã chia sẻ cho mọi người, đây là người vợ chúng ta, một trong hai để gặp gỡ chị ấy. Thì anh Quang, anh làm nghề thợ bạc, anh lấy chị Vàng. Chị Vàng thấy là khi mà anh bạc anh ấy đến rồi, chị thấy thế nào, nhất là chị được gặp gỡ Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con bây giờ mình kể thật ra, con được gặp chồng con, rồi qua chồng con, qua gia đình chồng con được biến Chúa, thì con tạ ơn lắm. Cuộc đời con mà đến khi từ đây cho đến chết luôn thì con mãi mãi tạ ơn điều đó. Tại vì cái chuyện mà gặp chồng của con rồi trong phút chốc rồi được vào đạo, rồi được rửa tội, được làm con Thiên Chúa, cái đó như là một cái phép màu, một cái bí tích mà đối với con á, trước khi chưa được biết Chúa thì con vẫn tin là có ông trời, thì con nghĩ là chỉ có ông trời làm cho con như vậy thôi à. Dạ, tại trước khi mà chưa có được biết Chúa thì suốt mấy tháng trời ngày nào con cũng cầu xin, lúc đó con đau khổ lắm, thì con cầu xin là ông trời á, thay đổi cuộc sống cho con được gặp một người là yêu thương con, rồi này kia rồi con được như ý à. Thì bây giờ được vào đạo rồi thì con biết điều đó là Chúa thương rồi ban cho con.
Rồi chị cho biết là khi anh ấy biết được đi làm phim cho Chúa rồi anh giới thiệu cho chị như thế nào và chị đã dính đi làm phim cho Chúa là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, chồng con thì vô tình được biết đến lòng thương xót Chúa, còn con thì con mới vào đạo, con nói thật là thật sự đến bây giờ luôn á, thì con là từ khi mà được vào đạo á, thì tuần nào con cũng đi lễ, trừ khi con đau thì con mới bỏ lễ thôi, rồi đi lễ thì vẫn làm đủ tất cả, vẫn thành tâm, vẫn quỳ gối, vẫn cúi đầu, nhưng mà con không có biết Chúa là ai hết á, con cũng không biết Đức Mẹ là ai hết á. Con đi như vậy, cầu xin như vậy, nhưng mà lòng con lúc nào cũng hoang mang, không biết gì hết á. Dạ. Thì rồi vô tình chồng con được biết lòng thương xót, rồi ngày nào anh cũng về nhà anh mở. Còn con thì bận bịu chuyện con cái, rồi chuyện bếp núc này kia, rồi thấy anh cứ mở hoài, mở lui, mở tới. Lúc đầu thì con rất là bực bội. Cái đó thì con nghĩ là chắc là do ma quỷ nó xui con như vậy. Rồi con gây với chồng con, tại sao mà cứ mở hoài, mở lui, mở tới. Rồi anh nói với con, nói là anh mở như vậy, dù em không có nghe nhưng mà em cố gắng em nghe đi. Khi em nấu nướng hoặc gì đó em cứ để rồi biết, rồi mai mốt rồi em cũng lắng tai em nghe. Thì rồi sau mấy tuần thì con lần lần con tự con lắng tai nghe ở nhà, tự con mở, tự con nghe. Dạ.
Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Dạ, sau đó thì con tự tìm hiểu, con học kinh, rồi con tìm trên mạng mấy cái phim về Chúa, rồi con quay để cho mình hiểu thêm á. Dạ. Rồi thì rồi con nghe cha giảng, con thấy cuộc sống của con thay đổi. Trước kia con là một người rất là bực bội, nông nổi, với lại cũng nóng tính lắm. Dạ. Rồi cuộc sống của con lúc nào nó cũng khổ sở hết á, vì do con á. Rồi từ khi nghe cha giảng con thấy ý nghĩa lắm, rồi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Dạ.
Rồi chuyện đọc kinh, đi lễ, cầu nguyện sau đó nó được biến đổi như thế nào?
Dạ. Dạ. Con đi lễ, con đọc kinh, rồi con biến đổi thì như là cuộc sống vợ chồng của con nó êm ấm hơn ạ. Nó không còn đau khổ nữa, mọi thứ hiểu nhau hơn, biết san sẻ với nhau hơn. Ví dụ trước đây thì cuộc sống của con rất là lo lắng cho con trai của con, lo lắng mọi thứ. Tại vì con cũng có gia đình ở bên Việt Nam á, mọi gánh nặng là đều dồn vai con hết á. Thì lúc nào con cũng thấy mình rất là khổ với đầy ấy, nhưng mà từ khi nghe cha thì con thấy nhẹ nhàng lắm. Dạ. Ý nghĩa lắm.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi con muốn nhắn gửi gì với những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn hay là thử thách, như là những người mà Việt Nam xa xứ đôi khi dễ bị cô đơn, dễ bị trầm cảm, dễ bị buồn vì không được tiếp xúc nhiều với những người Việt, hoặc là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương của mình, chia sẻ cho mọi người những lời nhắn gửi và những kinh nghiệm của con cho họ để họ được vượt qua những khó khăn thử thách giống con.
Dạ. Dạ thưa cha, dạ, kinh thì tất cả thì đều thực sự tất cả mà khiến cho con hiểu ra là đều qua nhờ những bài giảng của cha. Thì con chia sẻ là cuộc sống của mình dù có thế nào đi chăng nữa thì mình nhìn xuống, tại vì mình nhìn xuống thì sẽ thấy biết bao nhiêu là vô vàn hoàn cảnh cơ cực khác, khốn khổ hơn nhiều, cần đến Chúa hơn mình, cần đến chạy đến cha hơn là mình nữa, thì mình sẽ biết phó thác, mình bằng lòng, mình chấp nhận những cái gì mà Chúa giao cho mình. Mình cứ nghĩ là Chúa như vậy á, Chúa, cuộc đời Chúa là Chúa làm tất cả mọi việc là vì nhân loại, mà Chúa cuối cùng Chúa bị như vậy thì mình như vậy có đáng gì đâu so với Chúa. Dạ, thì con cứ lấy ở đó thôi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con nhiều. Chúc lành, Chúa chúc lành cho chúng con và chúc lành cho cháu bé nhé. Thưa anh chị em, cái câu kết là chúng ta thấy là cái lời đó là những lúc mà đau khổ như vậy, con nhìn lên Chúa và con thấy là Chúa là đấng vô tội mà Chúa phải chịu đau, chịu khổ và chịu nhục nhã, chịu chết như vậy. Còn ta, những cái đau khổ đời này, những cái mà ta đang chịu có nghĩa gì đâu, có đáng gì đâu so với Chúa. Mà phải so là phải đặt về trên cái là Chúa là đứng vô tội cái đã, còn ta là cái thân phận tội lỗi. Đáng lý ra đó, nói như cái anh trộm mà bên tay phải Chúa đó, là chúng ta chịu như thế này là đáng tội lắm rồi, còn ông này ông ấy có tội gì đâu, ông này ông có tội gì đâu mà sao ông chịu như vậy, còn ta chịu như thế này là đáng lắm rồi. Mà chị này nói cái điều mà như là Chúa nói Faustina, mỗi lần đau khổ thì con hãy nhìn lên thập giá của Chúa, con hãy chạy đến nhìn lên thập giá của Chúa và con suy gẫm về những cái đau khổ của Chúa chịu. Thì đúng như là người chị em ấy nói là Chúa chịu đau khổ như thế vì ai? Còn mình vì ai? Vì tội mình. Tội mình thế là đáng lắm rồi, chẳng có oan ức gì đâu, không oan ức gì đâu. Vì thế mà chúng ta trở lại là ngày trung thẩm đó, cái anh chàng mà áp bức người ta đó, cảm ơn Chúa đã đành rồi, đúng không? Và tôi nói là ngay cả cái người mà bị áp bức đó cũng cảm ơn Chúa là sao? Là Chúa là cảm ơn Chúa là sao? Thực ra đó, thì cái người này cảm ơn Chúa vì con cảm tạ Chúa vì Chúa cho con được cái phúc chịu đau khổ chung phần với Chúa. Cũng vậy, Chúa chịu, Chúa đâu có tội tình gì đâu mà Chúa phải chịu cái đó. Còn con đây này cũng vẫn là tội lỗi thôi, cho nên con chịu người ta áp bức chà đạp như vậy, thứ nhất là cũng vì tội của con cái đã, để có dịp con đền tội con đời này thì khỏi phải đời sau thôi. Con cảm tạ Chúa. Này, muốn đời phạt đời này hay đời sau? Đời sau. Muốn đời sau phải không? Thường thì chúng ta cũng muốn đời sau thôi Chúa, tại vì nhớ đời sau Chúa quên sao? Lâu quá quên sao? Thôi Chúa, nhiều quá Chúa quên sao? Thấy không? Thôi Chúa cứ để đó đi con. Mà Chúa cũng nói với chúng ta rằng ta là người mau quên, ta là người mau quên, tất cả tội lỗi của con ta đã quăng xuống biển rồi. Đâu có nhớ gì đâu, không hề nhớ gì cái tội xưa cả, không hề nhớ tội xưa gì cả. Trên lúc mà ta gặp những đau khổ đó, mà mình chịu không nổi đó, thì mình cũng có thể nói với Chúa, thì Chúa thôi, Chúa để cái phần nó sau đi Chúa, chứ giờ cỡ này là chịu không nổi rồi đó. Con cảm tạ Chúa vì cho con được chịu đau khổ với Chúa, vì anh em, để con được đồng hình đồng dạng với Chúa, để con được nên giống Chúa. Và đây là cái cơ hội để cho con được thanh luyện đời này. Và khi mà con thanh luyện đời này rồi thì đời sau nè, qua hết mấy trạm đó chưa? Mấy trạm mà thu phí trả hết xong chưa? Xong rồi vô. Còn nãy mấy trạm thu phí trả chưa? À, nãy trốn vào giọt lẹ vào không? Thôi trả lại hết đi, không thoát đâu. Những trạm thu phí mình phải trả thì trả đi, vì không trả trạm này thì trạm chung kết cũng phải trả thôi, vì nó có máy nó báo hết rồi, ghi số xe hết rồi. Trên qua trạm thu phí đó, mày thấy tao ngon chưa đó. Qua mặt cái vù đi tiếp qua trạm thu phí thứ hai, để coi tao nè, mày coi tao nè. Qua luôn trạm thu phí thứ hai lại vinh mặt lên, ngon chưa? Thì mày ngon, nhưng mà để coi mày ngon cỡ nào, tới khi nào mày mới hết ngon để biết. À, đến trạm cuối cùng anh chàng đi ngon lành, sao lấy trả hết chưa? Anh chàng đi ngon lành á, trả hết chưa? Ngon lành trả hết chưa? Nãy anh tưởng anh bỏ anh là anh ngon lành đó. Anh ngon lành đó. Trả chưa?
Chưa.
Nãy nói thiệt đi, khai báo nãy trốn mấy trạm?
3 trạm.
3 trạm bà thì còn bớt. Nó nói 3 sao bà bớt cho nó, bà còn 2.
Tại vì hôm
nay
con trốn trả 2 lần thì hôm nay con khai 2 lần.
Mình thấy à, trạm thu phí là không thoát đâu. 3 lần bây giờ lại trả 3 lần, nhưng mà 3 lần đó phải gấp lên
9 lần.
Thôi 2 lần thôi, 6 lần. Tội nghiệp nó, 6 lần. Lời mà, vì lý do là cái tiền đó đáng lẽ ra là người ta thu ngay, còn bây giờ tiền người ta không thu ngay, cho nên người ta để lâu thành nó phải sinh lời ra. thấy không? Cho nên là cái người mà chúng ta chê họ chả ngon lành gì cả, ngố khờ, chỗ nào cũng đưa tiền ra nộp hết, khùng khờ ngố. Bây giờ chậm cuối cùng sao? Giờ cháu không có biết ạ. Sao thì đi qua ta nói sao cháu làm vậy ạ? Cháu trả hết chưa? Dạ bác coi chứ, cháu chẳng biết có trả được hết chưa nữa. Không có hãnh diện gì cả, không có tỏ ra là mình ngon lành. Không phải là nai nhưng mà khờ. Không có giả, thật. Nai thật. Chứ không có giả. Cháu chẳng biết gì cả. Cháu đi qua đó là người ta bảo sao cháu làm vậy. Ta bảo nộp thì cháu nộp, đi cháu đi, cháu không biết gì cả. À, vậy thôi. Có cãi gì mà không, cháu chẳng biết gì mà cãi. À, có biết gì đâu cãi. Khờ, ngố, khùng trước mặt thế gian, trở thành khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Hãy đi và vào hưởng hạnh phúc đời đời. Còn những kẻ mà trốn nộp phí, hãy đi và trầm luân đời đời. Một bên là hưởng phúc đời đời, bên là trầm luân đời đời. Bên nào cũng đi hết, bên nào cũng đi hết. Thế chúng ta thấy mình phải tạ ơn Chúa là vì như vậy. Vì trong cuộc sống trần gian này con khờ khờ vậy mà lại con lại trả được hết rồi đấy. Thấy chưa? Còn thằng kia nó khôn lành quá, nó tính toán quá, nó thoát hết, nó lọt lưới hết. Mà cuối cùng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, không lọt được. Vì Thánh Kinh nói rằng đến ngày chung thẩm đó thì tất cả chúng ta đều trần trụi ra trước mặt Chúa, và tất cả chúng ta đều phải trả lẽ về những gì ta đã nghe, đã nói, đã làm. Trong tư tưởng, lời nói, hành động phải trả lẽ hết, không gì che giấu được. Có thể lọt mấy trạm kiểm soát, nhưng mà đến trạm cuối cùng có một cái đường duy nhất thôi, cái cửa duy nhất thôi. Cái cửa duy nhất đó, một là đi vào, hai là lọt xuống đời đời. Đi vào cũng đời đời mà lọt xuống cũng đời đời. Cứ suy nghĩ về như vậy, anh chị em thấy rằng những cái đau khổ đời này có nghĩ gì nữa không? Đó. Cứ suy nghĩ về như vậy thì ta thấy rằng những cái gì mà ta hy sinh, những gì ta vất vả, những gì ta đóng góp, những gì ta phục vụ trong yêu thương, nó còn lại hết tất cả. Còn lại hết tất cả, hỡi kẻ được Cha ta chúc phúc. Xưa ta đói đã cho, ta khát đã cho, ta rách rưới đã, ta tù đầy các ngươi đã. Lạy Chúa, con đâu có làm gì cho Chúa đâu, con có biết gì đâu mà làm, đâu biết gì đâu làm. Con chỉ thấy ta đói à? Đói hả? Này bác, ăn đi bác. Sao em khát hả? Đây uống đi em, uống đi em. Đây đây còn cái áo của anh đây này, lấy mặc đi em. À, vậy thôi. Tôi biết Chúa gì đâu, có thấy là tôi nhân danh Chúa đây. Đây là tổ chức bác ái đây, quay phim chụp hình đây, để làm bác ái đây, để báo cáo thành tích đây, bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu ký vàng, bao nhiêu là vân vân. Không, không, con đâu biết gì đâu. Con chỉ thấy làm theo tiếng nói của trái tim. Cái tiếng nói của trái tim, tại vì đi vào trong vương quốc của tình yêu thì phải nói bằng tiếng nói của trái tim. Thì không tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Mỹ, tiếng gì hết, lúc đó Tây, Tàu, Mỹ, ta gì đó, chỉ còn một cái ngôn ngữ duy nhất là ngôn ngữ tình yêu thôi. Nước đó là nước tình yêu, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tình yêu. Và người vua mà cai trị đất, cái vương quốc tình yêu ấy cũng là vua tình yêu. Thế thôi. Ủa vậy hả? Sao hay quá ta, sao đâu biết cái tiếng đó nói hay vậy. Biết gì đâu, biết gì đâu, trái tim mách bảo hả, nói sao làm vậy hả. Còn người kia không nghe tiếng nói của trái tim, không nghe tiếng nói của lương tâm, không nghe tiếng nói của tình yêu, mà chỉ nghe tiếng nói của sự khôn ngoan thế gian, ranh mãnh thế gian, quyền lực thế gian, và tôn thờ vương quốc của thế gian. Tôn thờ tiền là vua, quyền hành là vua, ai có quyền hành là nhất thôi, thống trị thế gian này rồi, thống trị người khác rồi. Cái gì trước mắt thế gian rõ ràng người này là vua, trước mắt thế gian rõ ràng người này là thống trị hết tất cả. Trước mắt thế gian người là đại thành công, thành công, thành công, đại thành công. Còn trước mắt thế gian người là thất bại, đại thất bại. Trước mắt thế gian, ông này biết bao nhiêu là ngôn ngữ, bao nhiêu là bằng cấp. Trước mắt thế gian, con này biết mỗi một ngôn ngữ, tình yêu, có một bằng cấp, tình yêu. Khờ khờ. Nói bằng tiếng nói của con tim. Còn ông này nói bằng tiếng nói của iPhone, iPad, iPod, iPad gì đủ thứ hết. Thế gian tôn vinh, áo mão cần đai, ngồi trên ngai, phán, dạy, báo, ra lệnh, truyền lệnh, tất cả. Còn trước mắt thế gian, cái con mà bây giờ nó là con chiên này này, mà hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người đó. Khờ khờ. Chỉ biết làm theo tiếng nói của trái tim, tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của tình yêu thế thôi. Con mà biết Chúa còn cho hơn nữa nha. Không biết à. Vậy đó. Vậy hả? Thôi vô đi dạy đủ rồi con. Con có nhiều con cho nhiều đấy đâu nữa mà cho. Thì con có nhiều con cho nhiều. Có nhiều cho nhiều. Tức là dốc hết tình này. Dốc hết tình này. Dốc hết tình này. Dốc hết tình này. Trả xong đi vào cõi trường sinh. Trả xong không phải đời còn hư vô, mà trả xong rồi đi vào cõi trường sinh. Rũ hết bụi trần, trả hết cho người. Này thì tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, trả hết. Rũ hết để đi vào cái cõi trường sinh. Ở đó sống trong vương quốc của tình yêu, nơi những người chỉ biết một cái ngôn ngữ duy nhất là yêu thương mà thôi. Đó là lòng thương xót đấy. Vương quốc của lòng thương xót. Nói bằng tiếng nói của lòng xót thương. Đó là thực hành lòng xót thương. Đấy thưa anh chị em, nó đâu có xa gì đâu. Lòng thương xót Chúa ở ngay trong chúng ta nè. Mỗi lần chúng ta làm cái gì cho anh em mình là đã thực hành lòng thương xót đấy. Mà Chúa bảo chỉ những kẻ nào mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tín thác vào Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa, thì những người ấy mới đi vào trong vương quốc của lòng xót thương được mà thôi. Chúng ta thấy là nếu mình có được cái nhìn mà có nhìn tiên tri, cái nhìn về niềm hy vọng, cái nhìn về cõi đời sau, chúng ta không phải là người ảo tưởng đâu. Chúng ta không phải là người mơ mộng đâu. Chúng ta không phải là người ở cõi trên đâu. Người ta bảo cái này giống như sống cõi trên quá. Nó chả lo lắng gì chuyện gia đình. Anh chị em biết gia đình này là bán nhà đấy ạ. Bán nhà để mà quyết định về Việt Nam rồi biết đến lòng thương xót Chúa đấy ạ. Đồ này tăng quá, mát quá. Thấy không? Hai vợ chồng bên Úc bán nhà, rồi đi ra thuê căn nhà rồi đi về đây. Mấy tháng để đi về coi lòng thương xót Chúa. Rồi được nghe, được cầu nguyện, được tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa. Trước mắt thế gian khôn hay khờ? Khờ quá. Trước mắt thế gian này là giỏi hay dốt? Dốt. Trước mắt thế gian này biết làm ăn hay thất bại? Thất bại. Ấy nhưng mà ngày cuối đời Chúa bảo này, sau đó con bán nhà. Con thấy lòng con thúc đẩy con bán, con hâm hố sự thế gian làm gì. Sao nên tìm cái lòng thương xót Chúa? Thì cái trái tim con nó mách bảo thúc đẩy con đi tìm lòng thương xót Chúa. Nếu con sao thì hai vợ chồng con bìa, hai vợ chồng con sống cho lòng thương xót Chúa, không cãi nhau nữa, không có bất đồng với nhau nữa, và tối biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và mỗi tuần lái xe đi về 600 cây số đi vào lòng thương xót Chúa. Ồ vậy hả con? Thôi nói vậy đâu vậy, thôi đi vô, đi vô, vô đi con, thôi khỏi chờ nữa, khỏi qua mấy cái trạm nữa, mấy trạm đó con qua hết rồi. Còn mấy anh mà vượt trạm bị anh làm ơn quay trở lại từng trạm một mà trả, trả cho đến đồng xu cuối cùng. Chúa nói đừng có giỡn. Trả cho đến đồng xu cuối cùng rồi nha. Những cái gì mà ta làm cho người khác, những cái tốt thì nó quay trở lại với ta và cũng sinh lời gấp đôi và hưởng sự vui mừng với chủ người. Những cái gì ta làm xấu cho người khác, nó cũng quay trở về với ta và cũng sinh lời. Cũng xin là nghĩ xấu cho người khác thì cái xấu nó quay về với ta và cũng lời gấp đôi. Nói xấu cho người khác, cái xấu nó cũng quay về với ta và lời gấp đôi. Làm những gì xấu cho người khác, nó cũng quay về với ta và nhân gấp đôi. Vậy thì ta phải trả hết tất cả cái đó. Không những trả một mà còn phải trả 10 cho đến cõi đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp. Cho nên mau kiếp mà trả hết ở đời này đi. những cái gì ta đã gây cho anh em mình, đã không cho người khác ăn. Thưa Chúa, con bị con thấy Chúa đói mà cho ăn khát, mà cho uống rách rưới, mà cho mặc đồ. Không con à, những gì con không làm cho anh em mình, tức là con không làm cho ta, thì không được vào. Phải đi cho khuất mắt ta, đi cho khuất mắt ta. Xíu đi, ngồi đó hoài. Đói không cho ăn, khát không cho uống, rách rưới không cho mặc, vì còn ngồi đó nữa. Đi. Đi. Liếc liếc. Lúc đó vô phương. Lúc đó không có năn nỉ gì hết. Ông đó không có mà van vỉ hết rồi. Giờ của lòng thương xót Chúa đã hết. Tấm màn nhung đã khép lại rồi. Đây là giờ của sự công bằng, giờ của sự công thẳng. Vì thế mà chúng ta đừng nản, đừng thất vọng khi mà thấy cán cân công lý bây giờ nó bị lệch. Bởi những người cầm cán cân công lý họ ngủ quên, bị đồng tiền nó che mở mắt, lương tâm nó bị cùn rồi. Không, Chúa vẫn hiện hữu mặc dù ta không thấy Ngài hiện diện ở đâu hết. Nhưng mà Chúa vẫn hiện hữu mặc dù ta không thấy Ngài hiện diện, để chờ cái ngày tánh chung cuối cùng, cái ngày mà sự công thẳng của Chúa ra tay, thì sự hiện diện của Chúa tỏ cho chúng ta thấy quyền uy của Ngài. Còn bây giờ Ngài ẩn giật, ẩn mình nơi những anh em mình, nhất là những người khó khăn, khó nghèo, khó tính, khó nết, chứ không phải chỉ nơi những người khó khăn, khó nghèo, không phải chỉ nơi những người dễ thương, mà nơi những người dễ ghét, nhìn mặt dễ ghét. Lại nói chuyện với nó đi chứ ngồi đây. Lại đi, lại đi con à. Bây giờ mà con không nói chuyện với nó, mai mốt lên thiên đàng nó ngồi chỗ đó con cũng phải lại nói hà. Mà con không lại nói với nó ở trên thiên đàng thì con không có cửa vào đó đâu. Con chọn đi, con chọn đi. Chọn sao? Chọn đi. Chọn nói với nó đời này để hai đứa cùng vào, hay là không chịu nói với nó để đời sau có khi chẳng đứa nào được vào, hoặc là nó vào mà con không vào. Chọn. Chọn. À, trong một dòng hát này thưa các bạn, đó là một cái sự lựa chọn. Một cái sự lựa chọn mà nếu ta lựa chọn đời này như vậy thì cuộc sống đời sau của chúng ta là kết quả của sự lựa chọn đời này. Cho nên ông đạo diễn, ông đã sắp xếp kịch bản hết trơn rồi, và cho mỗi diễn viên được tự ý mình, được tự ý mình đóng đoạn kết cho mình. Đoạn kết như nào thưa ông đạo diễn? Tùy. Còn đóng thế nào bây giờ thì đoạn kết nó sẽ như thế đó. Tập 2 đóng ra sao thì tập cuối nó như thế vậy. Tùy mấy con lựa chọn. Mặc dù ta biết kịch bản, ta biết hết, nhưng mà ta cho các con được có một sự tự do lựa chọn để tự mình đóng kịch kết thúc cho mình như thế nào, do lúc này ta lựa chọn và làm ra sao. Lúc này tôi lựa chọn và tôi đóng kịch nó như thế nào, tôi xử sự như thế nào, tôi sống như thế nào, thì cái đoạn kết, cái phim mà tập cuối nó sẽ là như thế đó. Ta thấy không? Rõ ràng có phải người bên trái, người bên phải, chiên và dê, ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa. Có phải là cái ngày xưa, ngày xưa là cái giây phút hiện tại này không? Đấy. Giá mà, giá mà. Cái người bên bên trái mới, giá mà tôi biết lúc đó Chúa ở đó, giá mà thì tôi đã không có giá với lại đỗ gì cả. Bây giờ lúc này đây rồi, lựa chọn cho mỗi người một đoạn kết đi. Muốn đoạn kết như thế nào thì đóng đi. Đóng như thế nào thì nó là đoạn kết như thế vậy. Mà có những người đóng như vai tồi, nhất là những người mục tử, đóng vai quá tồi đến mức độ mà Chúa phải nói như thế này thưa anh chị em. Đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, giao cho những người mục tử chăm sóc không ra sao cả. để chính ta sẽ chăm sóc dân ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát như thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Mỗi người là có một số má trước mặt Chúa. Mỗi người là một sự hiện diện thực sự trước mặt Chúa. Cho nên Chúa kiểm điểm có nghĩa là Chúa biết rõ từng người, từng hoàn cảnh, từng cá tính, từng tính nết nó như thế nào. Không ai thoát khỏi mặt Chúa, cũng không ai bị Chúa bỏ rơi hết. Những người làm ác đừng mong thoát, những người làm lành không bị Chúa bỏ rơi. Ta kiểm điểm từng đoàn chiên của ta, ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Cái ngày mây đen mù mịt, chiên bị đánh tan tác, tả tơi, tản mát khắp nơi. Nó đánh cái đầu thì thân và cái đuôi tản mát hết. Có những ngày chúng ta thấy bị tản mát phải không? Trốn tránh rồi lén lút rồi thì đủ mọi thứ. Nhưng mà lúc đúng là ngày mây đen mịt mù. Thì cái mây đen mịt mù mãi sau cơn mưa.
Trời
có bài hát sau cơn mưa trời vẫn thế sao em. Trời ơi cái ông nội ơi, sau cơn mưa trời phải sáng chứ, trời vẫn thế thì sống sao nổi. Chính ta sẽ chăm dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Mỗi người chúng ta được Chúa gặp trực tiếp, Chúa chăm sóc từng người. Lòng thương xót của Chúa là vậy. Chính ta sẽ chăm sóc từng con chiên của ta, không bỏ con chiên nào hết. Chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Thôi con, mệt chưa? Vô đây. Con, mệt chưa? Vô đây. Vô nằm nghỉ bên lòng thương xót của ta. Lựa vào, tựa nép bên lòng Chúa, con xin.
Hòa hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng. Đêm người giọt lệ những miên man.
Thôi, giọt lệ tiếng cười thì vô hết. Ta biết rồi, khỏi hát. Ta biết rồi. Chúa biết chú con cần đến Chúa, khỏi cần hát. Ta biết mà. Vô đi, khỏi hát nữa, vô đi. Chú phải, gọi là con tiếng hát này. Chú vẫn biết chúng con cần đến Chúa.
Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Dẫn đưa đời vui sống bình an.
Ê, nó cứ hát mà nó có chịu vô đâu. Nó cứ bảo là nó là Chúa biết con cần đến Chúa mà nó có chịu đến với Chúa đâu. Con nói như vậy, con hát như vậy mà ta đã bảo nó đến đi. Con nói rằng con cần đến Chúa mà cứ cùng đến với ta. Con bảo Chúa còn con tiền đi thì để đâu? Chúa còn vàng bạc thì để đâu? Còn quyền hành, còn chức tước, còn địa vị để đâu? Xong rồi còn than là ưu tư muộn phiền, tiếng cười giọt lệ miên man. Bỏ hết cái đó đi. Đến đây chính ta chăm sóc, chính ta cho nó nằm nghỉ. Con nào bị mất thì ta sẽ tìm, con nào đi lạc thì ta sẽ đưa về, con nào bị mất thì ta đi tìm, con nào đi lạc thì ta đưa về, con nào bị thương thì ta băng bó, con nào bệnh tật thì ta là chữa lành. Đấy, con nào bị mất thì ta sẽ con nào đi lạc thì ta đưa về, con nào bị thương thì ta băng bó, con nào bệnh tật thì ta chữa lành, con nào béo mập, con nào mạnh khỏe thì ta. Chưa tới cái đoạn con nào mập, con nào béo thì ta làm thịt. Đúng là những người chăn thuê. Đúng là những người chăn thuê. Những người chăn thuê ngày hôm nay là như vậy đấy. Con nào béo mập thì ta làm thịt, con nào gầy còm thì ta quăng đi, con nào đi lạc thì cho đi luôn, con nào bệnh tật thì ta cho chết. Đấy, chỉ béo tốt xinh xắn giàu có đại gia đại dứt thì ta đón tiếp, thì ta đưa về, thì ta nâng niu, thì ta chiều chuộng, cái gì ta cũng cho vì nó đã cho ta nhiều rồi. Chết chắc luôn con ơi. Đó mà cười. Chết chắc. Trong khi đó Chúa thì con nào bị mất thì ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc thì ta đưa về. Con nào bị thương thì ta băng bó. Con nào bệnh tật thì ta chữa lành. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh thì ta sẽ canh chừng để không cho những kẻ trộm, kẻ cướp nó đến. Nó trộm cướp thì nó đến nó cướp con mập, con béo hay con gầy, con còm, mập béo, ta canh chừng. Và ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăm dắt chúng, theo lẽ chính trực mà chăm dắt chúng, chứ không phải theo cái cảm tính cảm tình. Thường những người chủ chăn là chăn theo cảm tính cảm tình. Thế con nào xinh, con nào đẹp thì thích, đó là cảm tính. Cái con nào mà nó ngang ngược, mà nó hay nói ngược lại với mình thì ghét bỏ. Sự thật mất lòng mà. Nó nhìn mặt nó khó. Gặp là nó nói, gặp là nó góp ý, gặp là nó đóng góp. Gặp nó xây dựng, xây xây với đóng góp, góp góp, rồi dựng dựng, xây xây cái gì mày cứ đâm vào tim ta mày nói cái gì. Đó, coi cái này nó đúng ý kiến ý cò gì đâu. Dễ thương như vậy, cha nói gì cũng nghe, cha bảo gì cũng vâng, cha nói đưa thì đưa. Mày cứ lui thôi, mày cứ lắm chuyện quá. Nhưng mà ta biết được rằng là những khi ta làm như vậy, những khi ta làm như vậy, ngày trung thẩm ta phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy. Tại sao hồi đó ta đi lạc mà con không đi tìm? Chúa sẽ hỏi ngược lại, ta đi lạc mà tại sao con không đi tìm? Ta bị mất mà con không đi tìm, ta đi lạc mà con không đưa về, ta bị thương mà con không băng bó, ta bệnh tật mà con không chữa lành, ta béo mập mà con không canh chừng. Tại sao con không làm cái đó? Vì con làm cái đó là con làm cho ta. Mà nếu con không làm cái đó là con không làm cho ta. Con làm cho những người giàu có, con làm cho những người ngon lành, con làm cho những người về phe con làm cho những người chiều con, nịnh con, bợ con. Thì đó, vào cõi đời đời để chịu trầm luân. Còn những con chiên lạc, những con chiên gầy, những con chiên bệnh, những con chiên đau, những con chiên bơ vơ tất tưởi mà vẫn luôn luôn tín thác vào lòng thương xót của đấng làm chủ chiên chăm sóc mình. Mặc dù đời này có thể mình không thấy bóng Ngài hiện diện mà mình vẫn tín thác vào Ngài. Mặc dù đời này mình bị gầy, bị đói, bị khổ, bị thiếu mà mình vẫn không cảm làm kêu ca trách móc, mà một lòng biết nghĩ đến những anh em gầy hơn, nghèo hơn, khổ hơn, bệnh hơn, để mà quan tâm, để mà chăm sóc. Thì Chúa nói, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng với chủ người. Vì Chúa Giêsu là vua. Hãy tôn vinh Chúa ngay từ đời này, ngay từ lúc này. Tôn vinh Chúa làm vua trong cõi lòng mình. Chúa làm vua, Chúa ngự trị trong lòng con. Chúa điều khiển ý nghĩ, lời nói, hành động của con. Chúa đánh bật ra khỏi lòng con những cái gì không thuộc về Chúa, là tiền, là quyền, là danh, là vọng, là ghen, tức là giận hờn. Chúa đánh bật hết cái đó ra để Chúa thống trị, điều khiển con người của con. Lúc đó con mới được bình an đích thực, lúc đó con mới được hạnh phúc đích thực, vì con đã có Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con rồi. Amen.
Ôi Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thuở là vua.
Ôi Giêsu, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các thần trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, tham trai đơn thiệp luôn. Ôi Giêsu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian vui muôn lấy thơ, ở đây Chúa Giêsu, người là Chúa.
Lạy Chúa, dù tiếng hát của chúng con chẳng ra gì, dù giọng ca của chúng con chẳng đến đâu, nhưng con đã hát, đã ca, đã kêu cầu Chúa với tất cả tấm lòng của chúng con, đã tôn vinh Chúa bằng cả con người tội lỗi, yếu đuối của chúng con. Chúng con tôn thờ, chúng con thờ lại, chúng con tôn vinh Chúa, không phải suy sụp như là một kẻ nô lệ, nhưng như là một người con đến với cha của mình, với trọn niềm tín thác, với trọn niềm yêu thương. Chúng con tin rằng Chúa yêu thương chúng con tin rằng Chúa đang thống trị, đang ngự trị trên toàn cõi đất này, trên toàn địa cầu này, trên vũ trụ này, và Chúa đang ngự trị trong trái tim, trong tâm hồn mỗi người chúng con. Xin Chúa ban bình an xuống cho chúng con, xin Chúa ban niềm vui xuống cho chúng con, vì chỉ có bình an niềm vui của Chúa, chỉ có Chúa đứng nhiều lòng thương xót ngự trị trong tâm hồn con, chúng con mới được hạnh phúc giữa bao khó khăn, thử thách sóng gió của cuộc sống này. Chúa con cầu xin Chúa là đứng hàng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.